Trần Phúc Nhạc và Linh Tiến Khải xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 27 tháng 2, sau phần tin tức, kính mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại cuộc hành hương viếng thăng tòa thánh của Hội đồng Giám mục Việt Nam vào năm 2009. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại tinh thần từ bỏ của Rana Evett, một thiếu nữ công giáo Hoa Kỳ sang Uganda giúp cho các trẻ em bị điếc. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Thánh Linh trong đời sống hội thánh. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi các phe lâm chiến tại Syria ngưng bắn để tiến hành việc cứu trợ các nạn nhân. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 25 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha nói: "Trong những ngày này tôi nghĩ đến quốc gia Syria yêu quý bị tàn phá, nơi mà chiến tranh đang gia tăng, nhất là tại miền Ghouta ở Mạn Đông. Tháng 2 này là một trong những tháng bạo lực nhất trong 7 năm xung đột. Hàng trăm hàng ngàn thường dân trở thành nạn nhân, các trẻ em, phụ nữ, người già, cả các nhà thương cũng bị pháo kích, dân chúng không kiếm được lương thực để ăn. Tất cả những điều ấy thật là vô nhân đạo, không thể bài trừ sự ác bằng một sự ác khác, và chiến tranh là một sự ác. Vì thế tôi tha thiết kêu gọi tức khắc ngưng bạo lực để các đồ cứu trợ nhân đạo, lương thực, thuốc men được đưa tới và di tản những người bị thương và các bệnh nhân. Chúng ta hãy cầu xin Chúa để điều này được diễn ra tức khắc." Hôm 24 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết kêu gọi ngưng chiến trên toàn nước Syria ít là trong 30 ngày để các tổ chức từ thiện có thể đưa các đồ cứu trợ nhân đạo và di tản các thường dân cũng như những người bị thương. Việc ngưng chiến này cũng được áp dụng cho vùng Ghouta, là thành trì cuối cùng của phiến quân. Các cuộc oanh kích của quân đội chính phủ Syria trong những ngày qua tại đây đã làm cho hơn 500 người bị thiệt mạng. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an đã được thông qua sau 3 ngày thương thuyết cấp bách giữa Nga, đồng minh của chính phủ Syria, với các nước khác. Việc ngưng chiến này không loại trừ các cuộc tấn công chống các lực lượng khủng bố như IS, Al-Qaeda, Al-Nusra và các nhóm khác. Nghị quyết nhấn mạnh sự kiện trên toàn Syria hiện có hơn 5 triệu 500 ngàn thường dân thuộc hơn 1.200 cộng đoàn đang cần được cứu trợ khẩn cấp. Tuy có thỏa thuận ngưng chiến nhưng bom đạn vẫn tiếp tục, nhất là tại vùng Ghouta với các cuộc tấn công của quân đội chính phủ Syria và ở mạn Tây nước này với các cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chống các lực lượng người Kurd.
Mặt khác, Tổ chức Bác ái Công giáo Caritas Syria phê bình nhiều cơ quan truyền thông Tây phương không nói hết sự thật về thực tại chiến tranh tại nước này và thông tin thiên lệch. Trong tuần qua, nhiều cơ quan truyền thông Tây phương chỉ nói về các cuộc oanh tạc của quân đội chính phủ Syria chống khu vực Ghouta của phiến quân ở miền đông thủ đô Damascus, mà không nói gì về sự kiện từ đầu năm nay phiến quân vẫn bắn trọng pháo và hỏa tiễn từ vùng này vào các khu vực ở thủ đô Damascus. Caritas Syria cho biết một số khu vực ở Damascus do chính phủ kiểm soát bị pháo kích từ ngày 22 tháng Giêng vừa qua, nhất là các khu Batuma, Abba Siyin và ba khu khác, làm cho hàng chục người chết. Phần lớn các tín hữu Kitô ở Damascus sống ở ngoại ô phía đông, và tại đây có phần lớn các tu viện, đan viện và các cơ sở từ thiện công giáo. Nữ tu Ani Demetrian thuộc dòng Chúa Giêsu và mẹ Maria sống tại Damascus nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng: "Tôi đã thấy dân chúng dắt con cái và chạy trốn, hỏa tiễn rơi xuống trên mái nhà của Đức Thượng Phụ gần nhà chúng tôi. Tôi không hiểu tại sao hỏa tiễn không nổ, nếu không thì chúng tôi đã bị giết." Chị Ani cũng kể lại các kiếng cửa sổ nhà trọ cho sinh viên nơi chị làm việc bị rung chuyển vì bom. Các sinh viên học sinh ẩn náu trong các hành lang.
Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy lắng nghe và thực hành lời Chúa, nhất là khi chúng ta gặp các vấn đề trong cuộc sống. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong bài giảng Thánh lễ chiều Chúa Nhật 25 tháng 2 vừa qua tại giáo xứ Thánh Gelasio I, giáo hoàng ở Roma. Sau khi quảng diễn ý nghĩa biến cố Chúa hiển dung trên núi trước ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan để chuẩn bị các ông đón nhận cuộc khổ nạn Chúa sẽ trải qua, Đức Thánh Cha nói, trong cuộc sống hàng ngày có lẽ chúng ta cũng có những vấn đề và bao nhiêu công việc phải giải quyết. Những lúc ấy chúng ta hãy tự hỏi, ngày hôm nay Chúa Giêsu nói gì với tôi? Và hãy tìm cách lắng nghe tiếng Chúa Giêsu, nghe sự soi sáng của Chúa trong tâm hồn. Làm như thế, chúng ta thi hành lời khuyên của Chúa Cha, đây là con ta yêu dấu, hãy nghe lời người. Chúng ta hãy lắng nghe Chúa Giêsu và thi hành điều Chúa nói với chúng ta, đó là con đường chắc chắn. Hãy tiến bước và nhớ lại vinh quang của Chúa Giêsu với lời khuyên này, hãy lắng nghe Chúa Giêsu và thi hành điều Chúa nói với chúng ta. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha cũng gặp nhiều thành phần của giáo xứ Thánh Gelasio. Đặc biệt khi gặp những người cao niên và các bệnh nhân, Ngài nhận định rằng, những người cao niên là những than hồng của thế giới dưới lớp cho, dưới những khó khăn, dưới những chiến tranh. Có những than hồng ấy, than hồng của niềm tin, cậy, của niềm vui ẩn náu. Vì thế xin anh chị em hãy bảo tồn những than hồng mà anh chị em có trong tâm hồn, qua chứng tá của anh chị em. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ những người cao niên, hãy lắng nghe và tìm hiểu những người trẻ. Thật không dễ dàng hiểu giới trẻ, nhưng anh chị em hãy nói với họ. Họ cần kinh nghiệm của anh chị em, cần ngọn lửa âm thầm giữa các than hồng của anh chị em.
Jerusalem, Chúa Nhật 25 tháng 2 vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử, các vị lãnh đạo Kitô tại Jerusalem đã đóng cửa vô thời hạn đền thờ mộ thánh để phản đối chính quyền thành Jerusalem mở các cuộc tấn công chưa từng có, chống lại các quyền và tài sản của cộng đồng Kitô tại đây. Thánh đường này được coi là nơi cực thánh của Kitô giáo. Nay trên cửa của thánh đường có treo một bảng với hàng chữ: thật là đã đến mức độ thái quá, hãy ngừng bắt hại các giáo hội. Trên bảng gắn ở cửa đền thờ cũng có hình của ông Niabakat, thị trưởng thành Jerusalem. Trong tuần lễ trước đây, ông đã đơn phương bãi bỏ việc miễn thuế từ trước đến nay cho các giáo hội Kitô theo quy chế gọi là status quo về các giáo hội này, và ông ra lệnh tịch thu các tài khoản vãng lai của các giáo hội để thu các tiền thuế lẽ ra phải đóng. Cùng với việc đóng cửa đền thờ mộ thánh, có một thông cáo mang chữ ký của Đức Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp Teofilo III của cha Francesco Patton về trên dòng Francisco tại Thánh Địa và của Đức Thượng Phụ Giáo hội Armeni Nurhan Manujan, nghĩa là thủ lãnh của ba giáo hội Kitô ở Jerusalem cùng quản lý đền thờ thánh mộ và các nơi thánh khác ở Thánh Địa. Thông cáo có đoạn viết: chúng tôi rất lo âu theo dõi chiến dịch nhất loạt chống các giáo hội và cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa, vi phạm trắng trợn status quo hiện hữu. Mới đây, chiến dịch nhất loạt và tàn bạo này đạt tới mức chưa từng có, khi chính quyền thành Jerusalem ban hành các thông báo gây gương mù về việc buộc trả thuế và ra lệnh tịch thu tài sản chương mục ngân hàng của các giáo hội Kitô, gọi là để trừng phạt vì không trả thuế cho thành phố. Hành động này trái ngược với vai trò lịch sử của các giáo hội tại thành thánh Jerusalem và tương quan vốn có với các chính quyền dân sự. Những hành động đó cũng vi phạm các hiệp định hiện hữu và những cam kết quốc tế bảo đảm các quyền và các đặc ân của các giáo hội, và chúng dường như là một toan tính làm suy yếu sự hiện diện của Kitô giáo tại Jerusalem.
Chính quyền thành phố Jerusalem chủ trương đánh thuế các tài sản của các giáo hội Kitô, nhất là những bất động sản không dùng vào việc phụng tự, vì coi đây là những cơ sở thương mại. Nếu các biện pháp này được một ủy ban của cấp bộ thông qua, thì nó có thể trở thành một phương tiện luật pháp để chuất hữu tài sản của các giáo hội. Biên lai tiền thuế mà thành phố Jerusalem đòi các giáo hội Kitô phải trả thật là cao. Giáo hội Công giáo phải trả 12 triệu shekel, tương đương với 2 triệu 800 ngàn euro, trong khi Anh giáo phải trả 1 triệu 600 ngàn euro, Armeni phải trả 465 ngàn euro, và Chính thống Hy Lạp phải trả 116 ngàn euro. Các vị thủ lãnh các giáo hội Kitô trả lời rằng, nạn nhân chính của hành động đòi thuế này chính là các gia đình nghèo, họ sẽ không có lương thực, nhà ở, cũng như các trẻ em không được cắp sách đến trường.
Addis Ababa, Đức Hồng Y Sufarien, Tổng giám mục giáo phận Addis Ababa, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ethiopia, kêu gọi hòa bình và chấm dứt những xung đột bộ tộc tại nước này. Trong cuộc họp báo hôm 17 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Sufarien thuộc dòng Thánh Vincent Paulo bày tỏ đau buồn về những xung đột gần đây tại Ethiopia, làm cho nhiều người bị thiệt mạng và tài sản bị phá hủy, sự chia rẽ giữa các bộ tộc và những sứ điệp oán ghét được phổ biến. Đức Hồng Y nói, đó thật là điều đau buồn và không thể chấp nhận được đối với mọi tôn giáo. Đặc biệt đối với những người Ethiopia chúng ta, đó là điều ô nhục vì đây không phải là giá trị của chúng ta. Bất kỳ người nào sinh ra tại Ethiopia đều là người Ethiopia và có phẩm giá bình đẳng. Điều này là truyền thống của chúng ta. Chúng ta tôn trọng và quý chuộng sinh mạng của tất cả mọi người. Đức Hồng Y Sufarien cũng chào mừng việc Thủ tướng Desalegn từ chức vì thấy rằng việc từ chức này góp phần cải tiến đất nước. Ngài cầu mong vị Thủ tướng mới của Ethiopia sẽ đương đầu được với những vấn đề của quốc gia. Đồng thời, Ngài kêu gọi dân chúng nước này hãy trình bày những đòi hỏi của mình một cách ôn hòa, không gây hại cho sinh mạng, không phá hủy tài sản của người khác, nhưng hoạt động để đạt được sự cảm thông với nhau. Ethiopia rộng gần 1.130.000 cây số vuông, gấp 4 lần Việt Nam, với dân số 103 triệu người thuộc 80 chủng tộc, nói 90 ngôn ngữ khác nhau. 43% dân nước này theo chính thống giáo và 40% theo Hồi giáo, 20% theo các tôn giáo khác. Xã hội Công giáo tại đây có hơn 650.000 tín hữu và được chia thành 13 giáo phận. Trong số này có 9 giáo phận theo nghi lễ Latin và 4 giáo phận theo nghi lễ Ethiopia.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây kính mời quý vị nhìn lại cuộc hành hương viếng thăm tòa thánh của Hội đồng Giám mục Việt Nam vào năm 2009.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này, phần lớn các giám mục Việt Nam đã sang Pháp trên đường sang Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô theo quy định của giáo luật. Ngoài 33 linh mục, còn có 6 linh mục thư ký, mỗi giáo tỉnh 2 vị. Tại Paris, các giám mục gặp gỡ hội đồng hội thừa sai Paris và viếng thăm giáo xứ Việt Nam tại thủ đô Pháp, cũng như gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây. Thứ Sáu, mùng 2 tháng 3, các giám mục sẽ lên đường sang Roma và cư ngụ tại foyer pháp diệm. Ngày hôm sau, lúc 8 giờ sáng thứ Bảy, mùng 3 tháng 3, Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ viếng mộ và dâng thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của liên tu sĩ và giáo dân Việt Nam tại Roma. Sau đó, các vị sẽ gặp gỡ và dùng bữa trưa với liên tu sĩ Việt Nam. Số linh mục và tu sĩ chúng sinh Việt Nam tại Roma theo danh sách có gần 400 người và cộng đoàn giáo dân tại đây có khoảng 100 người. Sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 3, các giám mục Việt Nam sẽ dâng thánh lễ tại nhà thờ Thánh Tôma là nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội. Sau thánh lễ có tiệc mừng với sự tham dự của linh tu sĩ Roma. Cao điểm trong cuộc viếng thăm sẽ là buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các giám mục Việt Nam vào sáng thứ Hai mùng 5 tháng 3. Và sau đó, các vị sẽ thăm phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Chương trình những ngày kế tiếp, các giám mục sẽ viếng hài cốt Á Thánh Andre Phú Yên, viếng mộ Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, viếng mộ và dâng lễ tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Thứ Tư, mùng 7 tháng 3, các giám mục sẽ gặp Bộ Truyền giáo là cơ quan có liên hệ đặc biệt với Việt Nam. Các giám mục cũng chia thành 3 nhóm, viếng thăm các cơ quan của Tòa Thánh như Bộ Phát triển Con người Toàn diện, Bộ Truyền thông, Hội đồng Đối thoại Liên tôn, Bộ Giáo sĩ, Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Giáo dục Công giáo, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Bộ Các dòng tu, Bộ Giáo dân và Gia đình. Thứ Sáu, mùng 9 tháng 3, Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ họp đúc kết, đồng thời ngày họp này được coi như hội nghị thường niên kỳ 1 của các giám mục. Cuộc viếng thăm này diễn ra gần 9 năm sau cuộc viếng thăm trước đây của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Roma. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng nhìn lại vài nét nổi bật trong cuộc viếng thăm vào năm 2009.
Tuy giáo luật quy định các giám mục coi sóc các giáo phận cứ 5 năm một lần phải về Roma viếng mộ hai thánh Tông Đồ thăm tòa thánh để bày tỏ tình hiệp thông và chia sẻ về tình hình giáo hội địa phương, nhưng vì nhiều lý do đã 9 năm qua, nay các giám mục Việt Nam mới về Roma. Lần trước đây, Hội đồng Giám mục Việt Nam gồm 29 vị đã thăm tòa thánh từ ngày 21 tháng 6 đến mùng 4 tháng 7 2009, tiếp nối cuộc viếng thăm hơn 7 năm trước đó từ ngày 12 đến 23 tháng Giêng năm 2002. Lúc 5 giờ chiều thứ ba 23 tháng 6 2009, 29 giám mục Việt Nam đã dâng thánh lễ tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành cùng với 38 linh mục Việt Nam trước sự hiện diện của khoảng 70 giáo dân, trong đó đặc biệt có phái đoàn 55 người từ giáo xứ Việt Nam ở Paris. Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, tổng giám mục Huế đã chủ tế và Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục Mỹ Tho, chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam giảng trong thánh lễ. Hôm sau đó, lúc 7 giờ rưỡi sáng thứ tư 24 tháng 6, lễ sinh nhật Thánh Gioan Bautista, 29 giám mục đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô và đã cầu nguyện trên mộ thánh nhân. Đồng tế với các giám mục còn có gần 60 linh mục trước sự hiện diện của 50 nữ tu và giáo dân Việt Nam. Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh đã chủ tế và Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, tổng giám mục giáo phận Hà Nội đã giảng trong thánh lễ. Từ sáng thứ năm 25 tháng 6 2009, Đức Thánh cha lần lượt tiếp kiến riêng các giám mục Việt Nam, bắt đầu từ giáo tỉnh Hà Nội với Đức tổng giám mục Giuse Nguyễn Quang Kiệt, dần dần xuống giáo tỉnh Huế và giáo tỉnh Sài Gòn. Mỗi giám mục được Đức Thánh Cha tiếp 15 phút. Dưới thời Đức John Paul II, mỗi giám mục khi vào gặp Đức Thánh Cha được mang theo từ 5 tới 7 người tháp tùng để chào thăm và chụp hình với Ngài. Nhưng với Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 thì chỉ có 2 người được tháp tùng Đức Giám mục, không kể giám mục phụ tá.
Lúc 12 giờ ngày thứ Bảy 27 tháng 6 năm 2009, tại sảnh đường Công Nghị, trong dinh tông tòa, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ Trung đoàn Giám mục Việt Nam. Sau lời chào mừng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha Biển Đức đã ban huấn từ. Ngài nhắc đến năm linh mục và khuyến khích các giám mục đặc biệt quan tâm đến hàng linh mục, đặc biệt là việc thường huấn cho các vị. Ngài nhắc đến vai trò của giáo dân và kêu gọi các giám mục Việt Nam tăng cường việc huấn luyện về nhiều mặt cho các tín hữu. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các giám mục chú ý đến việc mục vụ giới trẻ, đặc biệt cần đề ra một nền mục vụ thích hợp cho người trẻ từ miền quê ra thành thị học hành và làm việc. Đức Thánh Cha không quên nói đến quan hệ giữa giáo hội và nhà nước, khuyến khích các giáo dân dấn thân xây dựng xã hội công bằng tốt đẹp. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến quan hệ với nhà nước, Ngài nói, cũng như tôi, anh em biết rằng một sự cộng tác lành mạnh giữa giáo hội và cộng đồng chính trị là điều có thể. Về vấn đề này, giáo hội mời gọi mọi phần tử của mình hãy chân thành, dấn thân xây dựng một xã hội công chính, liên đới và công bằng. Giáo hội không hề muốn thay thế các vị hữu trách chính quyền, nhưng chỉ mong muốn có thể tham gia chính đáng vào đời sống quốc gia trong tinh thần đối thoại và cộng tác tôn trọng để phục vụ toàn dân. Khi tích cực tham dự vào chỗ đứng của mình và theo ơn gọi đặc thù, giáo hội không bao giờ có thể chuẩn trước cho mình việc thực thi bác ái trong tư cách là một hoạt động có tổ chức của các tín hữu. Và đàng khác, sẽ không bao giờ có một tình trạng trong đó người ta không cần lòng bác ái của mỗi tín hữu Kitô, vì con người, ngoài sự công bằng, vẫn luôn cần tình thương. Ngoài ra, tôi thấy cần nhấn mạnh rằng, các tôn giáo không phải là một nguy hiểm cho tình đoàn kết quốc gia, vì các tôn giáo nhắm giúp mỗi người tự thánh hóa, và qua các tổ chức của mình, các tôn giáo mong muốn quảng đại phục vụ tha nhân một cách vô vị lợi. Thưa Đức Hồng Y, anh em quý mến trong hàng giám mục, khi trở về nước, xin anh em chuyển lời chào nồng nhiệt của tôi đến các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, giáo lý viên và toàn thể các tín hữu, đặc biệt là những người nghèo nhất và những người đang đau khổ về thể lý và tinh thần. Tôi nồng nhiệt khuyến khích họ hãy trung thành với niềm tin đã lãnh nhận từ các tông đồ và hãy là những chứng nhân quảng đại của các vị trong những hoàn cảnh nhiều khi khó khăn và chứng tỏ sự cương quyết khiêm tốn mà tông huấn giáo hội tại Á Châu đã nhìn nhận như đặc tính của các ngài. Xin Thánh Linh của Chúa là người hướng đạo và là sức mạnh của họ. Trong khi tôi phó thác anh em cho sự bảo vệ từ mẫu của Đức Mẹ La Vang và sự chuyển cầu của các thánh tử đạo Việt Nam, tôi thân ái ban phép lành tông tòa cho tất cả anh em.
Nội dung các cuộc viếng thăm của các nhóm nhỏ các giám mục Việt Nam tại các cơ quan trung ương tòa thánh vẫn được ghi lại trong nhật ký của phái đoàn để mọi người trong đoàn và hậu thế có thể am tường. Dưới đây là vài ví dụ. Ngày thứ ba, 23 tháng 6 2009, viếng thăm Bộ Giáo sĩ. Tại đây, chính Đức Hồng Y Bộ trưởng Claudio Humes tiếp đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam. Không giống như những lần khác, hôm nay thay vì một bản trình bày của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ Chủng sinh, bảy Đức Cha đã liên tiếp phát biểu về các linh mục trong giáo phận của mình. Có Đức Cha hãnh diện vì các linh mục giáo phận thuộc quyền. Tuy nhiên, có mấy Đức Cha băn khoăn về đời sống cầu nguyện, đời sống nghèo khó, đời sống độc thân của các linh mục. Đức Hồng Y Bộ trưởng cho biết, giáo hội Việt Nam đã trải qua nhiều thử thách, nhưng vẫn có nhiều ơn gọi linh mục, đó là do ơn của Chúa. Ngài nhấn mạnh ba điều cần thiết cho các linh mục. Thứ nhất, tinh thần thừa sai giúp các linh mục dâng mình cho Chúa và tận tụy phục vụ chương trình cứu độ. Thứ hai, thường huấn với nội dung thần học, tu đức hay mục vụ, giúp các linh mục luôn thích ứng với hoàn cảnh mới. Thứ ba, linh đạo giúp các linh mục luôn khởi đầu mọi sự với Đức Kitô và tiến bước theo Đức Kitô. Theo Ngài, trong năm linh mục này, mỗi giáo phận nên có một chương trình cụ thể nhằm các mục tiêu vừa nói. Riêng về đời sống độc thân, các giám mục cần nhân từ nhưng cũng phải kiên quyết đối với những linh mục lỗi phạm. Tại Bộ Giáo lý Đức Tin, tiếp đoàn có Đức Tổng Giám mục, Tổng Thư ký La Daria và hai Đức Ông. Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc trình bày về cơ cấu tổ chức và những công việc của Ủy ban Giáo lý Đức Tin thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ở Việt Nam, không có những vấn đề tín lý, nhưng gặp nhiều vấn đề về luân lý, đặc biệt về đạo đức sinh học. Việc thế tục hóa cũng ảnh hưởng đáng kể đến giáo hội Việt Nam, nhất là giới trẻ. Trước những thách đố, giáo hội phải tăng cường nỗ lực rao giảng tin mừng và đào sâu đức tin, trong khi đặt tin tưởng trọn vẹn nơi Thiên Chúa.
Thứ năm 25 tháng 6 năm 2009, các giám mục Việt Nam đến thăm Bộ Phong Thánh. Đức Tổng Giám mục Angelo Amato, Bộ trưởng, và Đức Tổng Giám mục Michele Di Roberto, Tổng Thư ký, cùng với các vị trong Bộ, đã niềm nở đón tiếp các giám mục Việt Nam. Đức Cha Bộ trưởng xem ra rất quan tâm đến giáo hội Việt Nam. Về phía Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh đã nói lên niềm vui của giáo hội Việt Nam khi 117 vị tử đạo tại Việt Nam đã được Đức Gioan Phaolô thứ hai tuyên thánh vào năm 1988. Và dân chúa tại Việt Nam ước mong việc tuyên thánh cho thầy giảng André Phiếu Yên cũng như phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco sẽ được tiến hành sớm. Đồng thời, trong dịp này, Hội đồng Giám mục cũng chính thức ngỏ lời với Bộ Phong Thánh về việc tiến hành hồ sơ xin tuyên thánh cho Đức Cha Lambert de la Motte và François Banlui là hai vị thừa sai đã có công rất lớn đối với giáo hội Việt Nam, đặc biệt là việc thiết lập dòng mến thánh giá đã đem lại những hoa trái hết sức phong phú cho đời sống giáo hội. Đức Cha Tri Bửu Thiên cũng đề cập đến trường hợp Cha Francisco Trương Bửu Diệp và Bộ tỏ ra sẵn sàng hỗ trợ khi phía Việt Nam xúc tiến hồ sơ. Lắng nghe các giám mục Việt Nam trình bày, Đức Cha Bộ trưởng và Đức Cha Tổng Thư ký đã ân cần trả lời tất cả những đề nghị được nêu. Ngài cũng giới thiệu hai văn bản hướng dẫn để các giám mục có thể dựa vào đó mà làm việc. tại Bộ Đời Sống Thánh Hiến, các giám mục Việt Nam được Đức Hồng Y Bộ trưởng Frank Rode nồng nhiệt chào đón. Đức Hồng Y nói, cuộc viếng thăm này đem lại niềm vui lớn cho chúng tôi. Sau nhiều thử thách, giáo hội Việt Nam đã cho thấy sức sống đáng ngạc nhiên. Việc có dồi dào ơn gọi linh mục cũng như tu sĩ nam nữ là một ngoại lệ rất đáng mừng của Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay của hội thánh. Chắc chắn đó là hồng ân của Thiên Chúa, nhưng cũng là phần thưởng cho đức tin và lòng trung thành của dân Chúa tại Việt Nam. Phải hết sức duy trì lòng trung thành với tin mừng và hội thánh. Đừng để cho sự tự do biến hội thánh thành hời hợt, thờ ơ hay ham chuộng vật chất. Đừng để cho sự tự do làm mất đi chiều sâu. Nhiều nơi đang hy vọng đón các thừa sai từ Việt Nam đến. Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục, đã trình bày về tình hình đời tu tại Việt Nam.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại tinh thần từ bỏ của Rana Yvette, một thiếu nữ công giáo Hoa Kỳ sang Uganda giúp cho các trẻ em bị điếc.
Rana Ives chỉ mới trở lại công giáo và được rửa tội vào năm 2014 và là giáo dân giáo xứ Thánh Anna ở Canyon, Texas. Niềm đam mê phục vụ người nghèo của Rana đã bắt đầu khi cô còn là thiếu nữ và tham gia công tác xã hội tại trường trung học Canyon, nằm tại một thị trấn nhỏ ở Texas. Một ngày nọ, Rana được nghe trình bày về cơ hội phục vụ ở châu Phi, là điều cô đã mơ ước trong một thời gian dài. Sau khi trở thành tín hữu công giáo, vào tháng 7 năm 2014, Rana đã lên đường đi châu Phi, đến Kampala, nước Uganda, tham gia vào công việc thiện nguyện tại tổ chức giúp trẻ em khiếm thính. Trước đó, Rana đã học ngôn ngữ ký hiệu dùng cho người khiếm thính, nên cô có thể dùng kiến thức này để trợ giúp cho công việc của tổ chức. Giám đốc và cũng là người lập tổ chức này là Joanne Wessiwa, có người em bị điếc vào tuổi thiếu niên. Một ngày kia, em của Joanne đang cầm giữ một số đồ ăn cắp. Vì điếc nên anh ta không hiểu được những điều cảnh sát nói. Anh ta im lặng và cảnh sát nghĩ là anh ta đã ăn cắp. Kết quả là anh ta bị đánh và bị thiêu chết. Từ sự kiện này, Joanne đã thành lập tổ chức giúp người điếc. Rana chia sẻ trên trang web, Thiên Chúa đã đưa tôi đến một trường học cho người điếc ở Kampala, Uganda, nơi tôi đã làm việc trong 7 tháng. Ngày đầu tiên của tôi ở trường cũng là ngày đầu tiên của một cô gái trẻ hơn tôi 2 tuổi, người chưa bao giờ học ngôn ngữ để bày tỏ những điều về chính mình. Khi làm việc tại Uganda, Rana nhận thấy ở nước này, những người điếc thường bị cô lập, khinh miệt và không có các quyền lợi. Họ cũng bị hiếp dâm hoặc bị ngược đãi nhiều hơn những người lành lặn khỏe mạnh. Người điếc ở đây thường bị coi là không có khả năng, họ bị coi như một sự nguyền rủa và nhiều bậc cha mẹ vẫn nghĩ rằng thật lãng phí tiền để đưa họ đến trường đến lớp. Nhiều gia đình từ chối họ, bỏ đói hoặc nhốt họ ở một góc nào đó. Nhiều trẻ em bị điếc còn bị cột ở gốc cây, bị đối xử như một con chó. Trước khi Rana trở về Hoa Kỳ, hiệu trưởng của trường nói với cô, tôi nghĩ Chúa muốn cô ở đây. Và đúng như thế, tháng 9 năm 2016, Đức cha Santos Guanot, giám mục của Nepi, đã dành một trung tâm để Rana sử dụng như một trường nội trú cho người điếc. Rana nói, trong một ngày, giấc mơ xa xôi, dường như không thể của tôi, đã trở thành hiện thực. Rana trở thành người sáng lập kiêm giám đốc của trường khiếm thính Thánh Francisco de Sales ở Kampala, Uganda. Trường học công giáo này có mục đích thăng tiến việc giáo dục và ích lợi của những người bị điếc ở khu vực phía tây sông Nin. Các học sinh ở đây được dạy bằng ngôn ngữ ký hiệu, nhất là được bảo đảm sự phát triển về đời sống thiêng liêng. Nhờ ngôn ngữ ký hiệu, các em được có cơ hội đón nhận lời Chúa, được tham gia vào đời sống cầu nguyện, hiểu biết sự thật, lãnh nhận các bí tích và được giáo dục mang lại cho các em cơ hội sống một cuộc sống với tương lai tươi sáng hơn. Cô gái trẻ Rana khẳng định rằng, những gì cô đang tìm kiếm là gỡ bỏ, thậm chí là một chút, sự áp bức đối với người điếc. Cô nói, tôi hy vọng nhìn thấy họ theo đuổi giấc mơ trở thành nông dân, giáo viên, chủ doanh nghiệp, là người mẹ và người cha. Tôi hy vọng sẽ giúp hướng dẫn các học sinh của chúng ta trên con đường đến với sự thánh thiện và với Chúa Kitô. Bất kể nó là gì, xin cho tất cả vì vinh quang của Thiên Chúa. Rana xác tín rằng mình sống là để thực thi ý Chúa và chỉ phục vụ Chúa. Rana nói thêm, Chúa đã gọi cô đến Uganda để chia sẻ với người điếc về Chúa Kitô, để tỏ cho họ cùng tình yêu và lòng thương xót Chúa đã dành cho cô.
Trước khi kết thúc chương trình, trong mục đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Thánh Linh trong đời sống hội thánh.
Thưa quý vị thính giả, có nhiều cách thức để trình bày sự hiện diện của Thánh Linh trong hội thánh. Chúng tôi đã chứng dẫn đoạn văn số 4 của Hiến chế Lumen Gentium của Công đoàn Vatican II. Trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, chúng ta gặp thấy hai đoạn trình bày tổng quát về tác động của Thánh Linh ở trong hội thánh. Số 688 và số 737. Số 688 liệt kê 7 nơi mà Thánh Linh tác động trong hội thánh. 1. Nơi kinh thánh mà Thánh Linh linh ứng. 2. Nơi thánh truyền. 3. Nơi huấn quyền. 4. Trong phục vụ bí tích. 5. Trong các đoàn sủng và tác vụ. 6. Trong các dấu chỉ của đời sống tông đồ và truyền giáo. 7. Nơi chứng tá của các thánh. Nó được là cái lúc trình bày này họa lại tư tưởng của chương 2 của hiến chế về mặc khải của Công đồng Vatican II. Còn số 737 bàn tới 5 sứ vụ của Thánh Linh ở trong hội thánh. 1. Thánh Linh chuẩn bị và lôi kéo con người đến với Đức Kitô. 2. Thánh Linh làm tỏ hiện Chúa Kitô cho họ, làm cho họ nhớ lại lời của người và mở trí cho họ hiểu được cuộc tử nạn và phục sinh của người. 3. Thánh Linh làm cho màu nhiệm Đức Kitô hiện diện ở giữa họ, nhất là trong bí tích thánh thể. Thánh Linh là đấng thánh hóa hội thánh. 4. Thánh Linh làm cho các ân sủng bí tích mang lại hoa trái trong đời sống. Thứ 5. Thánh Linh dạy chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cũng có thể nói tới Thánh Linh tác động qua các đặc điểm của hội thánh. Trong Kinh Tiên Kính, chúng ta tuyên xưng rằng hội thánh duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền. Đúng ra, đó là bốn đặc điểm phát hiện ra nhờ tác động của Thánh Linh, bốn hồng ân mà Ngài ban cho hội thánh. Không có Thánh Linh, các phần tử trong hội thánh sẽ ly tán mỗi người một ngã. Xét về chúng ta là những con người tội lỗi ích kỷ, chỉ biết quan tâm đến tư lợi. Hội thánh duy nhất và công giáo. Thánh Linh là nguyên tố thông hiệp trong hội thánh, bởi vì Ngài giúp cho chúng ta cùng tuyên xưng một đức tin với Đức Kitô, một niềm trông cậy, và nhất là Ngài phú ban cho ta đức bác ái yêu thương. Thánh Linh giúp cho hội thánh hợp nhất nên một, nhưng đồng thời Thánh Linh cũng giúp cho hội thánh trở nên công giáo, nghĩa là biết thu nhận tất cả các tinh hoa của các cá tính, các sắc tộc, các nền văn hóa. Trong lòng ba ngôi Thiên Chúa, Thánh Linh liên kết cha với con, nhưng không xóa sự phân biệt bản vị. Một cách tương tự như vậy, trong cộng đồng hội thánh, Thánh Linh liên kết tất cả các phần tử lên một trong đức tin, cậy, mến. nhưng mà họ vẫn duy trì các sắc thái đa dạng của cá tính, ngôn ngữ, văn hóa. Nói cho cùng, các tinh hoa đa dạng chẳng phải là hồng ân mà Thánh Linh đã ban cho hội thánh đó hay sao? Hội thánh, thánh thiện. Thánh Linh thánh hóa hội thánh. Tuy gồm bởi những con người tội lỗi, nhưng giáo hội được gọi là thánh vì đã được thánh tẩy do máu của Đức Kitô và giờ có Thánh Linh ngự trong đó. Thánh Linh thông ban cho ta sức mạnh thánh hóa của lời Chúa và các bí tích. Nhờ quảng đại đáp lại lửa bác ái thánh thiện cho Thánh Linh thổi lên mà giữa lòng xã hội không thiếu những thánh nhân, tự như Đức Maria Chí Thánh. Nhờ đó, giáo hội trở thành sự thông hiệp của các thánh nhân, Communio Sanctorum, hội thánh tông truyền. Thánh Linh hun đúc tinh thần tông đồ trong hội thánh, không những giúp đỡ hội thánh trung thành với đức tin mà các thánh tông đồ đã truyền lại, nhưng còn biết quảng bá đức tin ấy qua mọi thời đại đến tận cùng trái đất. Nói cách khác, Thánh Linh giúp cho hội thánh vừa được bền vững trong chân lý của Đức Kitô và hăng say với công cuộc rao giảng tin mừng. Ngày nay, người ta thích như vậy một đặc trưng của hội thánh là hiệp thông của Communio, hiệp thông giữa các phần tử trong một cộng đoàn, hiệp thông giữa các đặc sủng trong xã hội địa phương, hiệp thông giữa các xã hội địa phương với xã hội phổ quát, hiệp thông giữa hội thánh lữ hành và hội thánh thiên quốc, cũng như với những anh chị em còn đang thanh luyện. Sự hiệp thông muốn nói lên sự hợp nhất trong đa dạng. Thế nhưng, hiệp thông chính là đặc hữu của Thánh Linh, 2 Corinto 13-13, Philippe 2-1. Thánh Linh là nguyên ủy của sự hiệp thông giữa ba ngôi Thiên Chúa vì là tình yêu giữa Cha và Con. Thánh Linh là nguyên ủy của hiệp thông trong hội thánh vì Ngài là nguồn gốc của các ân ban để làm phong phú và xây dựng hội thánh. Kết luận, chúng ta sẽ còn tiếp tục theo dõi tác động của Thánh Linh trong hội thánh và trong các tâm hội trong những bài sắp tới qua đề tài về các ân huệ của Thánh Linh. Để kết thúc mục này, bàn về tác động của Thánh Linh trong lịch sử cứu độ, cần bổ túc thêm một điều được hiến trí Gaudium Express nhắc tới nhiều lần, đó là Thánh Linh là đấng dẫn đưa giáo hội và nhân loại tới gặp gỡ Đức Kitô quang lâm. Lịch sử bao gồm quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Thánh Linh được đổ tràn xuống nhân loại không phải một cách chớp nhoáng như trận mưa rào còn hễ hiện xuống. Biến cố phục sinh đánh dấu một giai đoạn mới, giai đoạn của thời kỳ cuối cùng, giai đoạn của Thánh Linh. Ngài khởi sự công trình tái sinh tái tạo, ban cho ta sức sống mới, sự sống làm con Thiên Chúa, chờ Ngài được phục sinh hoàn toàn cả thân xác cùng với toàn thể tụ tập được giải thoát khỏi ư nát và nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Trong khi chờ đợi Ngài phục sinh, Thánh Linh được ban cho ta như bảo chứng của sự sống lại, cũng như để nâng đỡ niềm trông đợi của ta. Thánh Linh vừa là tình yêu của Thiên Chúa, vừa là sự cậy trông của ta. Mặt khác, trên đây chúng ta đã nói Thánh Linh hiện diện trong lịch sử của vũ trụ ngay từ khi khai nguyên tạo dựng. Bây giờ cần phải thêm rằng Thánh Linh cũng là việc điều khiển dòng lịch sử của nhân loại và vũ trụ cho tới lúc hoàn tất. Khía cạnh này được Công đồng Vatican II nói tới trong hiến chí Vui mừng và Hy vọng ở các số 26 và 41, được Thánh Cha John Paul II lặp lại trong thông điệp Dominum et Vivificantem số 26. Thánh Linh hướng dẫn dòng lịch sử nhân loại tới đích điểm của chương trình cứu rỗi, khơi lên trong lòng con người niềm khát khao chân thiện mỹ, khát khao vươn lên đấng tuyệt đối. Lòng khát khao đó được biểu lộ không những qua các tư tưởng triết học, các phát minh khoa học, các tâm tiền đạo đức, mà qua những cuộc tranh đấu cho công bằng xã hội nữa. Chúng ta đừng quên rằng khẩu hiệu của cách mạng Pháp 1789, tự do, bình đẳng, huấn đệ, được rút ra từ những lời suy tư của Calvino về điều kiện của ký nữ Kitô dựa theo Galat. Nhờ Thánh Linh, con người được hưởng sự tự do, không còn bị nô lệ của lề luật, tội lỗi và cái chết. Nhờ Thánh Linh, có nghĩa là làm con Thiên Chúa. Vì thế, tất cả được bình đẳng với nhau, bởi vì tất cả là anh em con một Cha trên trời. Dĩ nhiên, lòng lịch sử không phải lúc nào cũng trong sáng và luôn luôn tiến tới. Lịch sử của con người cũng còn mang nhiều vết tích của tội lỗi ích kỷ, chém giết, thù hận. Dù vậy, người tín hữu xác tín rằng, bất chấp những cay đắng chua chát, dòng lịch sử này được Thánh Linh điều khiển hướng dẫn tới đích điểm tuyệt hảo là chính Thiên Chúa, nguồn sống bất tận. Mặt khác, giữa lúc tranh tối tranh sáng, Thánh Linh chân lý, Thánh Linh an ủi và bảo vệ được ban cho các tín hữu để họ biết phân định đâu là thần khí thật và đâu là thần khí giả. Bổn phận của cộng đoàn hội thánh cũng như của mỗi tín hữu là tỉnh táo lắng nghe tiếng của Thánh Linh đang nói với hội thánh qua các dấu chỉ của thời đại. Hiến chế Cao Dương Express số 11 và 44. Lần tới, chúng ta sẽ học hỏi đề tài các charisma ở trong hội thánh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi các phe lâm chiến tại Syria ngưng bắn để tiến hành việc cứu trợ các nạn nhân. Roma, trong cuộc viếng thăm giáo xứ Thánh Gelasio ở Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy lắng nghe và thực hành lời Chúa, nhất là khi chúng ta gặp các vấn đề trong cuộc sống. Jerusalem, lần đầu tiên trong lịch sử, các vị lãnh đạo Kitô tại Jerusalem đã đóng cửa vô thời hạn đền thờ mộ thánh để phản đối chính quyền thành Jerusalem đóng thuế và tịch thu tài sản của cộng đồng Kitô tại đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.